Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Đã gần trong tấc gang mà biển trời xa cách, đó là cảm giác hiện tại của Huyết Hoàng. Chỉ nửa bước là lên thiên giới, nhưng khoảng cách mong manh đó trở thành sinh tử chia lìa, khiến cho y ở lại nhân gian đầy uy hiếp tử vong. Trong lòng của y đầy sự tuyệt vọng và ảo não. Lúc quan trọng nhất, không gian thông đạo vỡ tan, gần thành công rồi lại trở nên thất bại. Thất bại có ý nghĩa tử vong này. Nhưng Huyết Hoàng không thể bó tay đợi chết, y là cường giả từng tiến cận cảnh giới thần hoàng. Tuy chưa khôi phục cảnh giới, nhưng đã hơn trước nhiều, nếu liều mạng, át bọn thần nam phải trả giá đắt. Từ Kim Thần Long cười vang, dở giọng mà nói: Huyết Hổ Lô cánh dài kia định chạy hỡ? Cứ bay đi, không chạy không bay sao? Tốt, hôm nay chúng ta sẽ nướng cánh thiền sứ ăn thử xem thế nào. Huyết Hoàng không cố phá toái không gian đào tẩu, bởi năm ba thân vây chặt y, thần nam và hai con rồng cũng áp sát. Nếu y phá toái hư không, e rằng không gian thông đạo xuất hiện sẽ bị đánh tàn ngay. Y cười lạnh: Không cần bao vây ta đâu, năm xưa bản hoàng tung hoành thiền tượng địa giới, không biết các người đang chuyển thế đầu thai ở cái xó nào. Từ Kim Thần Long cười vang: Lão điểu cánh dài kia đừng có cậy giả nua, hôm nay Long đại gia sẽ ăn thịt tươi của người đấy. Giết hắn! Thần nam không nói nhiều, dùng hành động biểu đạt ý nghĩ. Ngũ đại mà thần cùng bản thể thần nam và hai con rồng huy động thần binh bảo nhận vây quanh Huyết Hoàng kia. Đại Long Đao, Liệt Không Kiếm, Hậu Nghệ Cung, Khốn Thiền Tác, uy lực những thiên binh bảo vật này vô cùng kinh nhân. Hai đạo Hoàng Kim Thánh Kiếm của Long Bảo Bảo phát ra không hề kém cạnh, mấy đạo sát phạt chi quang tung hoành xé toang không gian. Chỉ trong thoáng chốc, huyết dục của Huyết Hoàng vỡ vụn, thân thể bị thương gần như tan nát. Ngoài ra, hắc ám đại ma thần nóng nảy liên tục gầm vang nhưng không sao lại gần được. Vệ thần thú vô cùng thông linh, được Long Bảo Bảo ra hiệu, nó cuốn chặt lấy ma thần. Thủy thần Tây Lạp Lệ Ti, chiến thần và quang minh thần quyết không đến cứu viện. Chủ thần và ma thần thế như thủy hỏa, tuy tạm hợp tác nhưng vì chuyện nguyên tố hỏa thần nên lại chia rẽ, hợp tác chỉ còn là hình thức mà thôi. Hiện tại phe quang minh thần đã tính sẵn, trong lúc quan trọng sẽ ra tay diệt hắc ám đại ma thần, dù có thể dẫn đến đại chiến giữa thiên giới chủ thần và ma thần, nhưng hạ được một ma thần đầu não đối với họ quả là dụ hoặc vô cùng. Từ Kim Thần Long cười vang, tay cầm một nắm lông màu máu. Trong sát na, Huyết Hoàng bị thần nam và Long Bảo Bảo vây lại. Từ Kim Thần Long chọn cách đánh vô sỉ, dùng long trảo thủ đánh lén, mục tiêu không phải nơi yếu hại mà làm vỡ lông màu máu, đương nhiên tạo thành đả kích tinh thần trầm trọng cho đối phương. Huyết Hoàng giận run cả người, lông trên một cánh suýt nữa bị lão du côn vặt sạch. Hay lắm, đây là chiến lợi phẩm không tệ, sau này có thời gian đem đi làm chổi lông gà lau bàn thờ được đấy. Lão du côn cười gian dảo, thổi bay lông một con gà. Phu, nó thổi mạnh, đám lông bay phới phới trên không trung. Bảo Bảo Thiên Long Kiếm này, bình thường Long Bảo Bảo quá ít kinh nghiệm thực chiến, lần đại chiến này khiến cho nó hưng phấn dần, nắm được huyền cơ sinh tử đối quyết, hai tung hoành kích xạ hóa thành hai con thần linh long đánh cho Huyết Hoàng liêu siêu. Bảo bảo thiên long trảo này, bảo bảo thiên long dược này. Thần nam không cần ra tay nữa, cùng năm hóa thân đứng ngoài, mặc cho con rồng du côn và tiểu long phối hợp đối địch. Đối thủ kiểu này rất khó kiếm, tiểu long được rèn luyện ắt thu được lợi ích lớn. Huyết hoàng oai phong một thủa, giờ cuống cuồng như chó nhà tang, tả sùng hữu đột uy phong mất sạch. Trong thời gian trôi đi, thần nam cảm giác không ổn, vội xông tới. Hắn ta thấy huyết hoàng đang cười lạnh, cảm giác cho biết đối phương sắp dở trò. Huyết đồ thiên địa, tiếng quát lạnh lùng vang lên, màu máu đột nhiên nhuộm đỏ thinh không, áp lực trùm xuống, một huyết sắc luyện ngục đột ngột xuất hiện trên không trung. Trong đó, sóng máu ngập trời, bạch cốt chìm nổi là những hồn phách bị huyết hoàng đổ sát luyện thành huyết giới. Nội thiên địa này mở ra sẽ tạo thành cục diện quyết sinh tử. Từ kim thần long và long bảo bảo vội dốc tận lực, không dám ở hở nữa, chúng biết đã đến lúc kết thúc chiến đấu. Một tràng quỷ khiếu từ huyết giới truyền ra, vô số đạo tàn hồn lao vào bọn thần nam, cả ba vội múa thần binh, đại long đao, khốn thiên tác, hoàng kim long kiếm liên tục chém tàn quỷ hồn. Sau cùng thần nam và ngũ đại hóa thân hợp với sức mạnh của từ kim thần long và long bảo bảo khiến cho nội thiên địa của huyết hoàng vỡ vụn, vô tận huyết quang tràn khắp thiên địa. Huyết hoàng tan xương nát thịt, mềm oặt trôi trên không trung, lạnh lùng nói với bọn thần nam: một cái túi da hồi thối có gì đáng giữ chứ. Ầm một tiếng, thân thể huyết thiên sứ nổ tung, huyết nhục tung tóe, hồn phách huyết hoàng bay lên cao, màu máu trên không tràn vào chỗ của y. Tiếng nói lạnh lẽo cất lên: cựu hận hôm nay sẽ trả lại gấp 10 vào sau này. Sau này ư? Người không có sau này đâu, hôm nay ta phải khiến người tịch diệt. Thần nam tuy không muốn lưu lại đại họa, nhanh chóng mà lao tới. Đại long đao sắc nẹm chém đứt hồn phách của huyết hoàng, nhưng quái sự đã phát sinh, hai đoạn hồn phách nhanh chóng lại tụ lại. Huyết hoàng cười lạnh: đại ma và ta đấu nhau mấy ngàn năm vẫn không diệt được huyết hồn của ta, người giết được ta sao? Không thể nào đâu, huyết hoàng chi hồn vĩnh sinh bất diệt, người không giết được ta đâu. Bọn thần nam không tin lời của y, lại công kích mãnh liệt. Đúng như huyết hoàng nói, huyết hồn rất khó diệt được. Chỉ một thời gian ngắn không gặp, huyết hoàng được mấy vị ma thần tương trợ, tu vi khôi phục phần lớn, mạnh hơn trước kia rất nhiều, hồn phách được tôi luyện thành rất khó diệt. Một dòng âm thanh lúc có lúc không thoạt truyền vào thần thức chi hải của thần nam. Hắn ta kinh ngạc nhận ra Đạm Đài Tuyền đang dùng thần niệm truyền âm. Hồn phách của huyết hoàng hiện giờ rất khó diệt được, thần binh trong tay của người không có linh tính, bằng không đã thanh toán được y. Y tuy là bất tử chi hồn, nhưng lực công kích không mạnh. Người nên phong ấn y vào trong một món thần binh. Sau này thần binh chi linh tụ tập lại, sớm muộn gì y cũng bị xử lý thôi. Thần nam gật đầu với nàng ta, nhanh chóng đến gần huyết hồn, vung tay lên liên tục. Mấy chục đạo diệt thiên thủ từ bốn phương tám hướng ập tới, ép huyết hoàng vào trung tâm. Đoạn đại long đao hùng hạn cắm vào, quát vang với tử kim thần long và long bảo bảo: cùng phong ấn hắn vào long đao đi. Hào quang sáng chói, một điểm màu đỏ cố dãy giụa nhưng không thể thay đổi được gì. Hồi lâu sau, không trung bình tĩnh trở lại, huyết hoàng bị phong ấn trong đại long đao, trên đoạn thanh đao ẩn ước một tia màu máu. Ngoài ra, các cao thủ huyền giới há hốc cả mồm, huyết hoàng bất khả nhất thế, huyết thiên sứ có bất diệt huyết hồn lại bị phong ấn. Bọn thần nam quá mạnh, thoáng chốc đã giết ba thần ma, phong ấn một huyết thiên sứ, chiến tích vô cùng hiển hách. Thần nam cầm đại long đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn thủy thần, rồi nhìn sang hắc ám đại ma thần, cuối cùng nhìn chiến thần, quang minh thần và hắn có một đoạn giao tình nên hắn không muốn ra tay với y. Hắc ám đại ma thần tuy giận dữ vô cùng nhưng đành chuẩn bị dốc lực chạy về thiên giới. Hiện tại y thần cô thế cô, không thể lấy một mà đấu nhiều người. Quang minh thần, chiến thần cũng thấy nguy ngập. Gần có màn thú, xa có thần nam đang chằm chằm nhòm ngó. Bên dưới còn có lão bạo quân Khôn Đức đang quan chiến, nên họ cũng chuẩn bị rút lui. Đột nhiên, một âm thanh giả nua vang vọng thiên địa, không ai biết nó xuất phát từ đâu. Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, nhân thế cũng thế, thần thế cũng thế, mà thế cũng vậy, gấp gáp làm cái gì? Hai con phệ thần thú phản ứng đầu tiên, vừa nghe thấy giọng nói đó, liền ngoan ngoãn như mèo con, thu hết lệ khí, dừng công kích quang minh thần, chiến thần, hắc ám đại ma thần. Cả các huyền giới cao thủ và chủ thần đều cả kinh thất sắc. Ai? Hắc ám đại ma thần còn có một mình, cực kỳ mẫn cảm, lạnh lùng nhìn khắp nơi nhưng vẫn không thấy gì cả. đại chiến đình chỉ, không trung đã yên bình, giọng nói già nua thở dài. Chuyện này ta rất hiểu, thần nam tiểu hữu, mọi chuyện ở đây đều do tiểu hữu mà ra. Thần nam cũng không thấy phương vị của lão nhân, bình tĩnh mà hỏi, ngươi là ai? Trầm mặc một lúc, giọng nói già nua lại vang lên, nói ra thông tin khiến trung nhân kinh ngạc. Ta là Quang Minh Giáo Hoàng đời thứ nhất. Qua là đại sự kiện thạch phá thiền kinh, Quang Minh Giáo Hoàng đời thứ nhất là siêu cấp lão quái vật mà đã sống trên đời, e rằng đã từng có duyên gặp Quang Minh Thần đời thứ nhất cũng nên. Quang Minh Giáo Hoàng đời thứ nhất ư? Từ Kim Tần Đồng kinh hãi kêu lên, không thể tin được, chắc ngang vai với Giặc Trọc Thành Thiện hoặc còn cao hơn đấy. Hắc Ám Đại Ma Thần, Quang Minh Thần, Chiến Thần, Nguyên Tố Thủy Thần đều rất khó coi. Nhân gian Quang Minh Giáo Hội quả có thực lực cao thâm mạc trắc, đưa ra thần bí lão nhân và hai man thú rồi mà giờ lại xuất hiện cả Quang Minh Giáo Hoàng đời thứ nhất. Lão quái vật này còn sống ư, là đời trước, thậm chí còn trước nữa của họ. Các huyền giới cao thủ yên lặng, hiện trường lặng như tờ. Cách đó không xa, thần bí lão nhân và hiện nhiệm Quang Minh Giáo Hoàng đều đã kích động, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hiển nhiên bọn họ biết được nhân vật trong truyền thuyết này vẫn còn sống. Thần Nam, tiểu hữu muốn công phá 18 tầng địa ngục vì cớ gì? Giọng nói già nua lại vang lên trên không. Phụ thân ta bị phong ấn trong 18 tầng địa ngục, ta muốn giúp người thoát khốn. Thần Nam nói với vẻ kích động. Sau tiểu hữu biết phụ thân bị phong ấn trong 18 tầng địa ngục, biết đâu ông ấy cam nguyện tự phong ấn ở đó thì sao? Thần Nam quát lớn, không thể nào. Giọng nói vang lên, sao lại không thể, như ta cũng cam nguyện tự phong ấn trong 18 tầng địa ngục đây. Lại là một tin tức thạch phá thiền kinh khiến cho tất cả ngạc nhiên. Quang Minh Giáo Hoàng đời thứ nhất lại đang ở trong 18 tầng địa ngục, hơn nữa cam nguyện tự phong ấn ở đó ư? Thần Nam gầm lên, ta không tin. Nếu tiểu hữu không tin, ta cũng đành chịu thôi, nhưng nếu có gan, tiểu hữu có thể vào xem, trần trần thiết thiết xem kỹ mấy tầng địa ngục cuối cùng xem có thay đổi được gì không. Gào, đúng là lão tặc âm hiểm, không muốn phí lực lại phong ấn được bọn ta. Từ Kim Thần Long giận dữ gầm lên. Thần dạy, ta muốn vào địa ngục xem sao. Lòng Bảo Bảo ra vẻ háo hức. Thần Nam lớn tiếng. Hảo, cho ta biết muốn vào tầng cuối cùng thì làm thế nào. Quang Minh Giáo Hoàng đời thứ nhất truyền âm. Có thánh cốt thủ hộ, rất ít người có khả năng từ bên ngoài công phá 18 tầng địa ngục. Hôm nay ta lớn mật trực tiếp đưa tiểu hữu vào tầng địa ngục thứ 17. Ai muốn vào xem cũng được, nhưng nên nhớ sinh tử do mệnh của các ngươi. Một động khẩu đen ngòm xuất hiện trên tầng không địa ngục. Địa ngục chi môn đã mở, thông xuống tầng địa ngục thứ 17. Ai cũng vào được, nhưng còn sống mà ra hay không là phải nghe theo thiền mệnh của người đó. Danh tiếng của 18 tầng địa ngục không còn lạ lẫm gì với cao thủ trong thiên hạ. Ở đây có nhiều truyền kỳ, nghe nói có giam giữ nhiều đại nhân vật, thậm chí có cả thiên giới chủ thần và ma thần cùng nhiều ma quái yêu vật. Thế nhưng chưa một ai có thể nghe nói rằng có đại yêu ma nào thoát ra được, trừ phi Quang Minh Giáo Hội đồng ý thả ra. Không gian chỉ động tối om, đứng trên không, song không ai dám tiến vào một bước. Tầng địa ngục thứ 17 trong truyền thuyết là một trong những địa ngục đáng sợ nhất. Có trời mới biết trong đó giam giữ đại ma vương nào, xông vào có khi đại tịch diệt cũng nên. Chỉ cốt dài cả chục trượng, lấp lánh điểm điểm u quang, vô thành vô tức nổi lên tầng không Quang Minh Giáo Hội. Đó là vật có thể trấn áp 18 tầng địa ngục, tựa hồ có linh tính nên đứng ngoài lạnh lùng bàng quang, không muốn nhúng vào một vòng tranh đấu. Càng thế lại càng khiến cho người ta bất an. Mọi người đều có chú thị vào hắc động vừa quan sát bạch cốt. Quang Minh Thần, Chiến Thần, Nguyên Tố Thủy Thần cùng Hắc Ám Đại Ma Thần đều không biểu lộ gì. Các huyền giới cao thủ càng không dám tiến lên. Nhiều người bỏ đi, họ phải về các huyền giới càng nhanh càng tốt. Những sự kiện gần đây quá kinh người. Quang Minh Giáo Hoàng đời thứ nhất vẫn còn sống, lại mở tầng địa ngục thứ 17. Họ phải nhanh chóng đem tin này bẩm báo với giới chủ của mình. Trong màn đêm, Thần Nam và hai con rồng tranh cãi. Hắn muốn chúng về đồng thổ nhưng bị khước từ. Tầng địa ngục thứ 17 trong truyền thuyết tất nhiên nhiều điều hung hiểm. Các người về đông thổ đợi tin, ta quyết không để các người theo ta mạo hiểm đâu. Ngươi vậy là có ý gì? Không phải quá khách sáo sao? Từ Kim Thần Long hơi giận, nó thu lại vẻ cười cợt. Ta kiên quyết không đồng ý. phúc hay họa cũng cùng chịu. Lòng Bảo Bảo nắm chặt hoàng kim tiêu quyền đầu, lúc này nó rất nghiêm túc, không còn chút nào dáng vẻ tiểu thần côn. Là nam nhân, mau thống khoái rút lui cho ta, không nên lằng nhằng nữa. Tần Nam tỏ thái độ dị thường kiên quyết, không muốn chúng theo hắn mạo hiểm, trầm giọng mà nói. Nếu có mạo hiểm, ba thần vương cũng không đủ. Nếu mà ứng phó nổi, ắt ta có thể an toàn rút lui. Ta biết tâm ý của các ngươi, không cần phải nói nhiều. Hiện tại phải giữ lại thực lực và mầm mống. Lúc thật sự cần các ngươi, ta sẽ không khách khí. Tranh cãi một lúc lâu, Thần Nam cũng thuyết phục được hai con rồng tiện chúng về đồng thổ. Ngũ đại ma thần cũng đi theo. Chân thần Thần Nam cầm đại long đao, quay người nhìn bọn hắc ám đại ma thần và chiến thần. Xuyên vân phá vụ, qua nhiều ngọn núi cao và đại thảo nguyên, năm ma thần và hai con rồng bay đến vùng núi giao nhau giữa đồng Tây Phương. Một ma thần dừng lại mà nói, đưa Nạp Lan Nhược Thủy về đồng thổ, các người cùng đi tìm đại ma, tạm thời đừng có gây họa, có đại ma hộ vệ, chắc không ai dám chạm vào các người đâu, nhớ đợi tin của ta. Nạp Lan Nhược Thủy bị Thần Nam đưa vào trong tiểu thế giới của một hóa thân, nhưng nội thiên địa này chỉ rộng chừng mười mấy dặm. Nằm hóa thân nhìn theo hai con rồng đi xa, đoạn nhanh chóng quay về Tây Thổ. Thời gian chậm chậm qua đi, sau ba thời thần, tận công 18 tầng địa ngục trầm tĩnh, ai nấy đều đứng lặng như tờ. Nằm ma thần đồng thời quay lại, dung nhập vào thể nội của Thần Nam, hắn nhìn sâu về đông phương, đoạn tiến bước vào không gian trì môn. Dưới đất, Đạo Đài Tuyền dùng thần niệm truyền thanh, Thần Nam người định vào địa ngục sao, ở đó dù thiên giới chủ thần cũng không tra thám thấu thiệt. Chắc chắn có nhiều nguy hiểm, sao ngươi không đợi lúc đủ thực lực hẳn đi? Nhìn bóng dáng thành đệ thoát tục đó, hắn im lặng, nàng ta là nữ tử thế nào, thủy chung không để ai nhận ra chân tâm của nàng ta, có phải là một tiên tử kỳ tài, thông tuệ thiện lương, hay là nữ ma lòng dạ đen tối? Từng yêu, từng hận, cảm tình của hắn với nàng ta vô cùng phức tạp, dùng thần niệm truyền thành mà đáp. Thời gian không đợi con người. Quang Minh Giáo Hoàng đời thứ nhất, Thần Nam ta vào đây. Hắn không hề dò dự, tung mình nhảy vào trong không gian chỉ động. Đặng Đại Tuyền chăm chú nhìn vào cánh cửa tối tăm. Hiện trường xôn xao, mấy vị thần ma đều kinh ngạc, không ngờ Thần Nam thật sự nhảy vào tầng địa ngục thứ 17. Họ định ngăn cản nhưng không còn kịp nữa. Hay, hay lắm! Quang Minh Giáo Hoàng đời thứ nhất cảm thán, giọng nói già nua vang lên. Cửa tầng địa ngục 17 đã mở. Ai muốn vào không hề bị ngăn cản, vào rồi mà 3 ngày không trở ra, may mắn sống sót và phải 3000 năm nữa mới có sinh cơ. Lúc đó không gian chi môn này lại mở rộng trong 3 ngày. Chiến thần cầm hoàng kim thánh kiếm đột nhiên quát, ta đi, nghe nói có một vị tiền bối của phái chiến thần chúng ta bị phong ấn trong địa ngục, phải đi xem thế nào. Chiến thần nổi danh thiên giới về hảo khí và hiếu chiến, không để Quang Minh thần và Nguyên Tố Thủy thần ngăn cản, trực tiếp phá toái hư không xuất hiện trước không gian hắc động, nhảy thẳng vào trong đó. Áo tư lý, áo tư lý! Quang Minh thần và Nguyên Tố Thủy thần đồng thời gọi to tên của chiến thần nhưng không kịp ngăn cản, họ nhìn nhau rồi cùng nói, mau về thiên giới, lượng đại chủ thần lập tức phá toái hư không quay về phía thiên giới. Hắc ám đại ma thần mặt lóe hàn quang nói với động huyệt tối om, lão giáo hoàng, ông nói là cửa tầng địa ngục 17 sẽ mở trong 3 ngày ư? Không sai. Được, ta hiểu rồi. Hắc ám đại ma thần cũng phá toái hư không bay về tiền giới. Thời gian trôi qua rất nhanh, 2 ngày qua trong chớp mắt, việc cửa tầng địa ngục 17 mở rộng truyền khắp đại lục. Nhiều lão bất tử của huyền giới được môn hạ bẩm báo, lập tức đến ngày bái đán thánh thành. Nhiều ẩn sĩ, thiếu niên, cho đến cường giả chưa xuất thế cũng xuất sơn, bát phương phòng vũ tụ tập tại địa ngục trì thành. Gần 18 tầng địa ngục có vô số tu luyện giả, tất cả đều chờ đợi sự tình phát triển. Lần này cường giả tụ tập, cả 6-7 huyền giới cao thủ có thể đấu với thiên giới chủ thần cũng tới. Trong 2 ngày này, động cầu tối om đứng yên trên không trung, người thường không thấy những gì cao thủ siêu tuyệt đại nhận ra có mấy đạo hư ảnh nối nhau tiến vào trong địa ngục môn. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong mấy thời thần, cuối cùng của ngày thứ 3, một vài cao thủ lại phát hiện mấy nhân ảnh theo nhau vào tầng địa ngục thứ 17. Ai nấy cả kinh, bây giờ vào làm sao mà kịp quay về, nhưng người này điên chăng, dù sống sót cũng phải đợi 3.000 năm mới có sinh cơ trở ra, lại có người bất kể hậu quả tiến vào, quả thật không thể hiểu nổi. Mấy thời khắc cuối cùng cũng qua đi, Đạm Đài Tuyền ở đó suốt 3 ngày, nhưng thủy chung không thấy Thần Nam trở ra, liền biết hắn không xuất hiện. Không ai hiểu nàng đang nghĩ gì, xưa nay nàng vẫn là một nữ tử đầy sự bí ẩn, không ai đoán được tâm sự của nàng ta. Lúc đó, Tây Thổ Lạc Bạo Quân Khôn Đức đột nhiên đằng không bay vào địa ngục trì môn. Đạm Đài Tuyền quát lên, Khôn Đức, người không thủ tín ư, giờ mà đi địa ngục, làm sao trả lại đệ tử cho ta trong nửa tháng nữa? Người không nghe sao? Trong động 7 ngày, ngoài đời hơn 10.000 năm, 3.000 năm trong địa ngục chắc chỉ như 3 ngày ở ngoài mà thôi. Tuy đã truyền ngôn nhưng không thể không tin, thời gian mấy ngàn năm với ta đủ rồi, lúc ta về chắc người cũng phải đợi mấy ngày thôi đấy. Đạm Đài Tuyền nổi giận mà quát lớn, nói nhăng nói quậy, thời gian truyền thuyết này không nói đến địa ngục thời không. Nhưng Côn Đức không đáp mà biến mất trong địa ngục môn. Đạm Đài Tuyền biến sắc, những người quen biết nàng chắc phải kinh hãi bởi hiếm khi nàng tỏ ra xáo động như thế này. Vừa phẫn nộ vừa gấp rút, do dự một hồi nàng đằng không tiến vào tầng địa ngục thứ 17. Hiện trường có mấy đông thổ huyền giới cao thủ nhiều tuổi, họ đều tin tức linh thông, biết chuyện Côn Đức bắt mộng Khả Nhi, giờ thấy Đạm Đài Tuyền trong mượn mộng Khả Nhi như vậy, bất chấp nguy hiểm bị phong ấn 3.000 năm tiến vào đại ngục, liền tỏ ra nghi vấn trùng trùng. Thời gian đến hạn, địa ngục chi môn khép lại rồi biến mất, giọng nói già nua của Quang Minh Giáo Hoàng đời thứ nhất vang vọng. Cánh cửa này phong bế 3.000 năm, thanh âm nhỏ dần rồi biến mất. Mấy ngày sau, đại lục sôi lên, không ít cao thủ tận mắt trông thấy mấy nhân ảnh tiến vào địa ngục, sau cùng không ai quay ra, có nghĩa rằng mấy cao thủ thần vương cấp bị phong ấn tại tầng địa ngục 17 3.000 năm, đương nhiên ai nấy đều chấn kinh khiếp sợ. Thần Nam vào tầng địa ngục thứ 17 mấy ngày, cảnh tượng như đang trong mộng. Tất cả đều có vẻ hư ảo, không thể tin nổi. Hắn ta tưởng tượng rằng tầng địa ngục 17 phải âm lạnh, hắc ám, đầy tử vong khí tức, nhưng cảnh tượng lại hoàn toàn trái ngược. Tầng không xanh biếc, vạn dặm trong veo như tinh thạch màu lam, vầng dương treo cao trên không phát ra ánh sáng nhu hòa rải xuống mỗi chốn không gian. Không hề có khí tức hắc ám, âm lãnh hay uy hiếp của tử vong. Trước mắt hắn là biển xanh biển biếc, trải ra mênh mông, gió biển khẽ phất mang theo mùi muối nhàn nhạt phả vào mặt, vô cùng nhẹ nhàng. Chim biển bay lượn khắp tầng không, tiếng gáy vang lên trong trẻo, cá kết thành đàn nhảy nhót khỏi mặt biển, lao nhanh về phía trước, từng con kình ngư khổng lồ nổi lơ lửng phun ra thủy trụ cao mấy chục trượng. Biển động có cá nhảy, trời cao có chim chào mình. Đây đâu phải là tầng địa ngục 17 mà là thế giới thanh tân của biển, đầy sự tự do và sinh cơ. Thần Nam há hốc cả mồm, không tin rằng cảnh tượng này có tồn tại thật. Tầng địa ngục 17 mà thật sự thế này thì Quang Minh Giáo Hoàng đời thứ nhất đâu phải tự chịu khổ phong ấn vào đây. Rõ ràng là một thế giới tân kỳ không bị ngoại giới quấy nhiễu, là đất lành tu giả cầu mà không được. Lúc đầu hắn chăm chú giới bị, cho đó là ảo ảnh, nhưng có mấy ngày dùng linh thức sắc bén trà thám, đành phải tin là thật. Đó là một thế giới chân thật, tầng địa ngục thứ 17 là thế đấy. Hắn không hề thấy lục địa, cứ lơ lửng trên không, lãnh tính quan sát. Những gì nhìn thấy khiến cho hắn quá vô cùng ấn tượng. Hiện tại hắn đang hoài nghi 18 tầng địa ngục kiến tạo như thế nào. Mặt biển vạn tầng sóng biếc, ánh sóng lăn tăn, hiện tại không có sóng gió, mặt trời rọi xuống đạo đạo kim quang. Hắn ta thầm tính toán, men theo mặt biển bay về Đông Thương, thử xem có thấy đại lục không. Cá biển liên tục nhảy khỏi mặt nước, dây lên đoá đoá lãng hoa, chạm vào áo của hắn. Hải điều trên không quan sát hắn bay qua mà không hề kinh hãi. Phi hành mấy trăm dặm, trước mặt xuất hiện một hòn đảo xanh biếc. Hắn đại hỉ bay tới. Có đại lục là có người, ắt sẽ có giúp hắn hiểu đây là thế giới thế nào. Bãi cát vàng rực rỡ sáng lên, những thân cây cao lớn đĩnh bạt xanh om. Trên đảo này, các cây cối dày đặc. Từ rìa đảo loáng loáng nghe thấy tiếng thú gầm chim kêu từ vùng sâu truyền ra. Thần Nam đi trên bãi cát vàng đến một vạt rừng dừa, cách không hút một quả xuống, khẽ bổ ra uống một gụm nước lẩm bẩm. Bắt đầu từ hòn đảo này điều tra xem thế giới này là như thế nào. Mặt trời bây giờ đỏ rực, gió biển phất phơ, mặt biển chập trùng sóng biếc, sóng dậy ào ào, cự ngư tung tăng, chim giăng cánh bay, thế giới thành tần tự nhiên đầy sinh cơ. Từng đóa hoa sóng rì rào, trên bãi cát vàng có cua bò qua lại. Lúc sóng rút đi, để lại những vỏ sò mỹ lệ. Dừa mọc thành từng vạt xanh biếc, tạo thêm màu sắc đầy sức sống cho bãi cát vàng. Thần Nam phát hiện một cúc kiếm gãy trong một khoảnh rừng dừa. quan sát kỹ thấy đoạn kiếm hoen trì không thành hình dạng gì nữa, e rằng không bao lâu sẽ trở thành cát bụi. Thanh kiếm rỉ ấy khá lớn, chế tạo vô cùng thô thiển, không thể coi là thần binh lợi khí, thậm chí còn có thể gọi là kém xa tình tiết kiếm ở nhân gian. Hắn ta hoan hỉ mới lên đảo đã có phát hiện, dấu hiệu khá thuận lợi, có tiết khí ắt sẽ có dấu vết của con người. Trong hải đảo có nhiều cây cối xứ nóng, sinh cơ phồn thịnh nhưng lại trùng trùng nguy hiểm. Đi trong rừng từng gặp độc xà mãng trùng buộc hắn phải đề phòng. Đi hơn 10 dặm, hắn đánh chết 3 con độc xà. Đương nhiên hắn có thể ngự không phi hành nhưng không thực hiện bởi độc xà không làm gì được hắn. Hắn tạt loáng thoáng cảm giác được rằng có thể phát hiện gì đó trên đảo này. Nếu phi hành ắt là sẽ bỏ lỡ. Tiếng gầm vang vọng, một con kiếm xỉ hổ lao vào hắn. Bất hạnh thay, nó không gặp được thức ăn mà lao vào cao thủ cấp thần vương. Thần Nam tung trưởng hất nó văng đi, nhưng con kiếm xỉ hổ này hung tính đại phát, dừa nành búa vuốt lao tới tiếp tục. Lòng của hắn máy động, và trật thần thức cực mạnh, kiếm xỉ hổ ngoan ngoãn phục xuống như con mèo con, thân thể run lên không ngừng. Nói đoạn, hắn dùng thần thức kiểm tra ký ức của kiếm xỉ hổ, thử xem có mòi được manh mối gì từ con hung hổ này không. Ký ức của con hổ này rất đơn giản, săn được mồi rồi thì giết, xé xác, toàn là những cảnh đẫm máu, nhưng cuối cùng Thần Nam vẫn tìm được một tin tức vô cùng hữu dụng, là hình ảnh của nhân loại. Hắn ta vui mừng, xen lẫn kinh hãi, tức thì tìm kiếm thật kỹ. Những hình ảnh đó rất nhanh, nhưng cũng để cho hắn phải kinh người. Hắn cả kinh nhận ra họ tựa hồ là phi thường nguyên thủy, vẫn mặc giả thú, dùng thiết khí thô sơ, sinh hoạt như những bộ lạc nguyên thủy. Hắn ngồi trên lưng của kiếm xỉ hổ, phát ra thần thức dao động, uy lực khiến hung thú ngoan ngoãn biến thành vật cưỡi, đưa hắn vượt qua trùng trùng nguyên thủy xâm lâm, tiến vào sâu trong hải đảo. Dọc đường gặp toàn cổ thụ cao vút, vượn hót hổ gầm, nguyên thủy xâm lâm dày đặc, hung thú rất nhiều. Vượt hơn 100 dặm núi non, kiếm xỉ hổ dừng lại, vẫy đuôi lắc đầu ra hiệu cho hắn quan sát về phía trước. Rừng rú thưa dần, có dấu hiệu của nhân loại. Tro tàn bếp lửa, cây rừng bị chặt cả đường mòn đi nữa. Hắn ta vỗ lên đầu kiếm xì hồ bảo nó đi tiếp, quả nhiên thấy dấu vết của con người. Phía trước xuất hiện một thôn làng vô cùng nguyên thủy, phần lớn người dân mặc da thú. Thấy mãnh hổ đột nhiên xuất hiện, nhiều người cả kinh chạy ra khỏi nhà, cầm thiết kiếm lao tới, lớn tiếng hò hét. Đại khái chừng gần 100 người ra khỏi thôn lao vào kiếm xì hồ, hung thú định quay đầu chạy. Nhưng trước áp lực tinh thần của Thần Nam, nó không dám động đậy nữa. Những người này thân thể cao lớn, lớn tiếng họ hét, nhưng Thần Nam không hiểu họ đang nói gì. Nam đồng nhanh chóng lao tới, hiển nhiên họ vô cùng chấn kinh với kẻ ngồi trên lưng của mãnh hổ. Tựa hồ vây đầu lĩnh lẩm bẩm mấy câu rồi quăng vũ khí quỳ xuống đất. Những người theo sau thấy đầu lĩnh như vậy cũng quỳ xuống theo. Thần Nam tuy không biết ngôn ngữ của họ, nhưng hiểu được ý tứ của họ. Dùng thần thức quét qua tinh thần dao động của họ, quả nhiên được chứng nghiệm, họ coi hắn là người được thiên thần phái tới. Hắn ta liền rùng động, thiên thần ư, thật ra là thần thánh phương nào? Lòng bảo bảo không có ở đây, hắn đành phải đóng vai thần côn, nhận là thiên thần sứ giả, dùng thần niệm trao đổi với bọn họ. Những người đó công kênh xung quanh đưa hắn vào thôn, vào đến nơi cảm giác sắc bén cho hắn biết có tù điện giả ở gần đó, tu vi đạt lục giai cảnh giới. Với hắn không đáng gì, nhưng ở một thôn gần như nguyên thủy này ắt không hề tầm thường. Hắn ta lại phát ra một giải thần thức dao động, cố ý thức tỉnh đối phương. Một tiếng gầm đùng đục vang lên từ trong vùng sâu của bộ lạc. Những người đi cùng hắn lớn tiếng hô lên kinh hãi. Hắn ta tìm được trong óc của bọn họ một tin tức kinh nhân. Tiếng gầm đó là của một đồ đằng còn sống. Đồ đằng, một đồ đằng còn sống ư? Trong thoáng chốc, hắn suy tư trầm đường, loáng thoáng nắm bắt được tình hình. Những tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất rung chuyển, tiếng gầm càng lúc càng gần. Sau cùng, đồ đằng sống của bộ lạc này cũng phải hiện lộ chân thân. Đó là một con đã ngưu cao 3 trượng, dài 6 trượng, lớp lồng đèn nhánh như tơ, phát ra trận trận quang hoa, cặp sừng uốn cong như ma hoa, cong liền mấy vòng liền, lấp lánh hào quang lạnh lẽo. Kiếm xì hổ, hắn đang cưỡi chợt run lên sợ hãi. Thậm chí run lên, nhưng hắn phát ra một đạo tinh thần dao động vỗ về, nó liền yên lặng lại. Đặng Ngưu cũng nói ra tiếng người, ngôn y như hệt là của thôn dân. Nó quát vàng, ngươi là ai? Thần Nam nghe không hiểu, nhưng từ tinh thần dao động đã hiểu ý nghĩa. Ta là thần. Hắn lạnh lùng đáp, không thể nào, ta là đồ đằng của bộ lạc này. Ngươi không thể là thần, ta không cảm ứng thấy khí tức của thiên thần sứ giả trên mình của ngươi. Ngươi chính là địch nhân của thiên thần. Nó gầm lên. Tôn Dân vô cùng khiếp sợ, tựa hồ phi thường sợ nó, đều quỳ dưới đất mà lễ bái. Toán chốc thần nam hiểu ra, giáo hoàng kịch án tiến vào thần ngục 17 là có thầm ý của hắn. Hiện tại, thấy đồ đằng của một nguyên thủy bộ đạc, hắn liền nghĩ đến những đại nhân vật như Tây Thổ Đồ Đằng, Đông Thổ Đồ Đằng. Điều đó gợi gì cho hắn? Không phải lịch sử trùng hiện sao? Có lẽ sau đây, hắn sẽ trải qua những ánh xạ lại như nhân loại đã từng trải qua từ cổ đến giờ. Đương nhiên, tất cả là do hắn đoán. Đã đến đây rồi thì có thời gian nên đi kiểm chứng thám thính xem đúng không. Ai phong người làm đồ đằng? Người chỉ là một ngưu yêu tù luyện thành tinh, đừng bày trò uy phong trước mặt ta, bằng không ta sẽ biến người thành thức ăn cho vật cưỡi của ta đấy. Hỗn láo, ta là đồ đằng của mọi thôn làng trong mấy trăm dặm quanh đây, người dám coi thường ta như vậy sao? Ha ha ha, chỉ là một con trâu mà lớn lối đồ đằng cái gì? Tần Nam cười ha hả, phát ra ủy được tinh thần cực mạnh trùm lên mình đã ngưu, khiến cho lục giai đồ đằng thú run rẩy. Tinh thần lực của cao thủ thần vương đương nhiên nó không đối chọi nổi. Ngươi nói mau, thiên thần ngươi nói đến là gì, ở đâu? Ta không biết, đến giờ mà còn không chịu nói, không biết tốt xấu gì cả. Tần Nam đằng không bay lên, ngồi trên lưng đồ đằng thú, đoạn vẫy tay cho kiếm sĩ hộ chạy về túi. Người trong thôn run rẩy đều quỳ bất động dưới đất, đồ đằng của bộ lạc lại bị người ta biến thành vật cưỡi khiến cho họ hoảng sợ, càng xác nhận thần nam là sứ giả thiên thần phái tới. Có nói hay không? Thần nam quát vang, đồ đằng thú nhanh chóng phục xuống đất, nó cảm nhận được áp lực đáng sợ của thần nam, run giọng mà nói. Ta cũng bị đồ đằng thú của bộ lạc lớn sai khiến, thật không biết thiên thần ở đâu cả. Thần Nam lại phóng ra thần niệm cực mạnh, quét qua ký ức của đồ đằng thú, phát giác đúng như nó nói, nó chỉ là đồ đằng thú cấp thấp nhất, không biết thiên thần ở nơi đâu. Đi, đưa ta đến đại bộ đạc gặp đồ đằng thú sai khiến ngươi. Ta không dám. Không dám ư, còn muốn sống thì đừng có nói lằng nhằng nữa. Ngưu đồ đằng bị áp lực của thần vương, hoàn toàn không có uy nghiêm, vội gật đầu. Vâng, ta sẽ đưa đi. Đồ đằng thú thành vật cưỡi khiến cho trong lòng thần nam nghĩ rất nhiều. Đây là một nguyên thủy bộ lạc. Nếu như phát triển thì đồ đằng này có trở thành cao thủ siêu việt hắn từng thấy trong tầng địa ngục thứ 12 không? Có lẽ hắn được chứng kiến quỹ tích phát triển của lịch sử trong tầng địa ngục thứ 17. Bộ lạc lớn nhất có mấy ngàn người. Ở giữa đảo, đồ đằng thú tu vì lục giai có thể xuyên vân vụ phi hành trên không trung, đưa hắn đến đích rất nhanh. Nhìn xuống dưới thấy từng gian nhà gỗ rải rác, hắn vừa định lệnh cho đồ đằng thú hạ xuống thì phát giác một thân ảnh quen thuộc. Đại bộ lạc tựa hồ phát sinh đại loạt, một nữ tử trẻ tuổi bay múa trên tầng không như tiền thiên. Là Đạm Đài Tuyền ư? Hắn ta vô cùng kinh hãi, lảm nhảm. Sao nàng ta lại tới đây, lại vào tầng địa ngục 17 này? Hắn ta vội ra lệnh cho đồ đằng thú bay vào vân vụ rồi mở thiền nhãn quan sát cẩn thận. Đạm Đài Tuyền bạch y tung bay uốn lượn dưới tầng không thấp, rồi thoáng chốc như ngôi sao băng bay về phương đông, thoáng chốc đã mất dạng. Nhiều người vẫn còn lễ bái, hắn ta không hành động, lặng lặng chờ đợi nửa thời thần, tin rằng Đạm Đài Tuyền đã đi xa rồi thì hắn mới cho đồ đằng thú đáp xuống. Nhưng lại bay xuống một khoảng rừng rậm, hắn không muốn kinh động thôn dân mà muốn ngấm ngầm thám thính bí mật. Hắn vừa đáp xuống một ngọn núi cao sơn trong rừng, chợt phát giác phía xa truyền lại từng sợi dao động. Vội bảo đồ đằng thú ẩn khí tức rồi chăm chăm quan sát. Một nữ tử có mái tóc màu lam phá không bay qua như đằng bà tiền tử, thân ảnh yêu kiều vạch thành một quỹ tích ưu mỹ rồi đáp xuống bộ lạc, lại khiến tất cả loạn xạ, người trong bộ lạc vô cùng hoảng sợ. Là nguyên tố thủy thần Tây Đạp Lệ Ti. Thần nam càng kinh hãi, ở đây lại thấy nguyên tố thủy thần của phương Tây thiên giới. Hắn ta nhíu mày, đối phương hà cớ lại tiến vào tầng địa ngục thứ 17. Đã mấy ngày rồi, cửa vào tầng địa ngục 17 đã đóng lại, nguyên tố thủy thần lại không hề sợ hãi, tựa hồ đang truy tìm gì đó. Tinh thần còn có vẻ hưng phấn, tuyệt không giống như người bị thụ khốn. Muốn đoạt lại thánh chiến thiên sứ Nạp Lan Nhược Thủy ư? Không thể nào, á biết địa ngục chi môn đã đóng lại, còn gì mà lại hưng phấn như vậy chứ? Khiến cho á truy tìm vậy, lẽ nào tầng địa ngục 17 này có bí ẩn gì trọng đại chăng? Tần Nam chợt lẩm bẩm, càng nghĩ càng thấy đúng. từ trong đại bộ lạc truyền ra tiếng gầm kinh thiên động địa, một cự lang ba đầu dài 10 trượng, cao 4 trượng đằng không bay lên. Đưa nguyên tốt thủy thần bay về phương đông, phương hướng giống đạm đại tuyển. Lúc đó đồ đằng thú cạnh thần nam run lên, tam đầu cự lang chính là đồ đằng của đại bộ lạc này, thật không ngờ y cũng đến nước này đấy. Ha ha ha, bất quá là thất giai yêu lang thôi, đương nhiên không phải đối thủ của chủ thân. Đi nào, lặng lẽ bám theo bọn họ. Thần Nam quyết định bám theo nguyên tố thủy thần và đạm đài tuyên xem họ hành động thế nào. Trong tầng địa ngục thứ 17, thinh không xanh biếc, nước biển mênh mang, ngưu đồ đằng đưa thần Nam lao đi như chớp trên mặt biển vô tận bay về phương đông. Chim biển tung bay, cự ngư nhảy nhót, bức tranh hoạt bát sinh động nhanh chóng lùi lại. Thần Nam dùng thần thức bám sát nguyên tố thủy thần. Tuy cách nhau rất xa, không thấy được bóng dáng đối phương, nhưng thần thức có thể nắm rõ tung tích. Dọc đường thấy đảo lớn đảo nhỏ dày đặc như sao xa, như những viên kim cương minh châu xanh om trong nước biển phát ra sức sống vô hạn. Hòn đảo lớn nhất cũng chỉ mấy vạn dặm vuông, không có những đại kiến trúc như thành trấn, đa phần là những ngôi làng nhỏ. Thần Nam vô cùng ngạc nhiên, đây là tầng địa ngục 17 trong truyền thuyết mà có nhiều bình dân như vậy, thật không thể tin nổi. Đây là địa ngục nhốt thần ma sao? Phải là một thế giới nguyên sơ mới đúng chứ? Chợt hắn cảm thấy nguyên tố thủy thần ở phía trước dừng lại. Tuy không nhìn rõ, nhưng dựa vào linh thức cảm ứng rất rõ. Hắn ta xài cự ngưu đồ đằng đáp xuống biển, dừng lại ở nửa thời thần, lại thấy Tây Lạp Lệ Ti lên đường mới cho phép cự ngưu đồ đằng đi tiếp. Được chừng hơn 30 dặm, một hòn đảo rộng mười mấy dặm vuông xuất hiện trên mặt biển, lớn hơn nhiều các hòn đảo lúc trước. Hòn đảo này cũng đầy cây xanh, từ không trung nhìn xuống, nó như một con hổ xanh om nằm phục xuống. Nguyên tố thủy thần cưỡi cự lang đồ đằng đang đạp xuống đó. Đồng thời, từ hòn đảo bay lên mấy chục đạo kiếm khí, kiếm mang sáng rực vút lên mây cao, lan tràn trên không trung. Thần Nam cả kinh, cảm giác thấy khí tức quen thuộc là đạm đài tuyền đang kịch chiến với người ta. Ở đây lại còn có cao thủ đâu được với đạm đài tuyền, quả nhiên khiến người ta kinh hãi. Hắn ta vũ mạnh vào lưng của cự ngưu đồ đằng để cho nó lao tới thật nhanh. Hắn ta muốn xem hòn đảo có bí mật gì. Trên đảo cây cối dày đặc, có những cây cần mười mấy người ôm mới xuể. Không biết đã sống bao nhiêu năm mà cành lá tùm che kín mặt trời. Tiếng thú gầm liên miên, cự hổ, đã tượng, hùng long, nhiều man thú xuất hiện trong nguyên thủy xâm lâm khiến cho hòn đảo này vô cùng hoang dại. Cự ngư đồ đằng nhanh chóng xuyên qua mười mấy dặm rừng núi, qua mười mấy đỉnh núi cao rồi đến một vùng gò đồi. Tây Đạp Lệ Ti đang ở đó ngầm quan sát đại chiến. Thần Nam nhìn rõ người cùng đạm đài tuyền giao thủ là thượng cổ thần long Khôn Đức. Chết tiệt, không biết tầng địa ngục 17 có bí mật gì mà khiến lão long cũng mạo hiểm tiến vào. Khôn Đức đại chiến phi thường kịch liệt với đạm đài tuyền, lão nhấc tay phá không, dậm chân nứt đất, nhưng tựa hồ không thi triển sát thủ. Đạm đài tuyền tuy công lực phi phàm nhưng còn kém Khôn Đức một chút. Dù kiếm khí tràn rạt, năng lượng trong tiểu thế giới điên cuồng tràn ra nhưng không thể chạm đến Khôn Đức được. Kiếm khí tung hoành, thi thoảng từ trên không lạc xuống đất, hủy diệt mấy ngọn đồi, được phá hoại của nó kinh nhân vô cùng đáng sợ. Hiện tại thần Nam đoán ra Khôn Đức có lẽ chớm bước vào thần hoàng lĩnh vực. Đạm đài tuyền là cao thủ thần vương đỉnh cấp, vẫn còn kém hơn thần hoàng nên không thể đánh bại được Khôn Đức. Không đoán được tu vi chân thật của lão bạo quân kia. Ầm một tiếng nổ vang lừng, lưỡng đại cao thủ trên không bổ ra trường lực kinh hồn đánh thẳng xuống đảo. Một khe nứt rộng mấy trượng nhanh chóng vươn xa mười mấy dặm, nước biển phía dưới theo khe nứt tràn lên. Đương nhiên, đạm đài tuyền nóng ruột, đặt động trần hỏa, tự hồ nàng ta muốn quyết chiến sinh tử. Sau cùng Khôn Đức hình như không muốn chiến đấu nữa, bay về đông phương, đạm đài tuyền đuổi theo sát phía sau. Nguyên tố thủy thần không bám theo mà cưỡi cự lang đồ đằng tìm kiếm thật kỹ trên đảo, tựa hồ đang muốn tìm gì đó. Thần Nam vô cùng kỳ quái, thận trọng bám theo. Nửa thời thần sau, chợt trên không có dao động quái dị. Hắn ta vội giật mình quay lại, chuẩn bị chiến đấu. Một bóng dáng màu bằng bạc vạch ngang hư không đột ngột xuất hiện trước mặt của hắn. Chính là Khôn Đức. Mắt của hắn xạ ra hai đạo thần quang, không biết đối phương là địch hay là bạn. Không sai, là ta, không ngờ vừa nãy không nhìn thấy ngươi, ngươi đang quan chiến ở ngoài, ta không có địch ý, vào nội thiên địa của ngươi đàm luận một chút. Mái tóc bạc của Khôn Đức lất phất, tạo cho khôi vĩ nam tử bề ngoài chừng 30 tuổi này mị lực siêu nhiên. Tần Nam không chần chừ mở nội thiên địa, hai người cùng tiến vào. Anh ấy đều tham lam, Khổng Đức cảm thán. Có ý gì? Người có biết bao nhiêu người vào tầng địa ngục 17 không? Làm sao ta biết được? Người sẽ biết nhanh thôi, không ít thần vương đã tiến vào đây rồi. Tần Nam vô cùng kinh ngạc, buột miệng mà hỏi. Vì sao họ có mục đích gì? Mấy hôm trước, có hải đạo bất tử của Tây Phương Thiên Giới lộ ra tin tức rằng trong địa ngục có một cỗ sức mạnh cải thiên hóa địa. Hả? Thần Nam máy động trong lòng. Một tàn phá thế giới ư? Hai mắt của hắn xạ ra thần quang lạnh giọng mà nói. Tàn phá thế giới? Đúng là tàn phá thế giới không? Cổ Đức gật đầu. Không sai, một tàn phá thế giới. Nó bị phụ thần người phong ấn trong địa ngục. Ai đạt được là vươn lên thành chí tôn cường giả trong thiên địa. Thần Nam lạnh giọng, lòng người không đáy vì một truyền thuyết phiêu diêu lại khiến cho các thần vương cam tâm vào địa ngục. Hiện tại địa ngục trì môn đã bị phong bế, ta xem họ thoát ra kiểu gì, sẽ mãi mãi ở lại trong này cũng nên đấy. Khổng Đức nói, lấy được tàn phá thế giới sẽ mở được địa ngục. Đương nhiên, tàn phá thế giới chỉ có một, các thần vương sẽ phải tàn sát lẫn nhau để người sau cùng nắm được. Nó do phụ thân của ngươi để lại, ta thấy chỉ ngươi mới có khả năng lấy được nó. Thần Nam cười vang, ngươi coi trọng ta, có phải định đi cùng khi ta lấy được thì ra tay đoạt lấy không? Ngươi đã cả nghĩ rồi. Côn Đức lắc đầu thở dài. Lúc đó thượng cổ thần long uy chấn Tây Thổ có phần thường cảm, khác hẳn hình tượng cường giả uy nghiêm cái thế thường ngày. Ta vào địa ngục để điều tra một đoạn công án. Ta có 3 đứa con gái, tiểu nữ nhi dài tỷ lệ 6.000 năm trước mới được sinh, 2 đứa trước từ 1.000 năm trước đã tiếp cận cảnh giới thần vương, là thiên tài hiếm thấy của lòng tộc ta, nhưng không ngờ lại bị một nữ nhân sát hại. Đạo đài tuyển ư, chuyện đó sao có thể? Thần Nam cả kinh, lẽ nào là thế lực sau lưng của nàng ta từ vạn năm trước? Không sai, mắt của lão bạo quân lóe hàn quang. Vạn năm trước có một nữ nhân tung hoành thiên tượng hạ địa, qua hai tiên ảo và ma ảo đại lục, vị đoạt Tây Thổ chi bảo đã giết Tây Thổ thủ hộ giả, hai con gái của ta cũng vạ lây. Sau cùng tuy ả hồn phi phách tán trong thiên địa hạo kiếp, nhưng ta thấy ả hình như chưa triệt để tiêu tan. Sau vạn năm liệu còn tìm được ả không? Thần Nam hỏi. Hắn muốn biết kẻ sau lưng đạm đài tuyền đó là ai, đó cũng có là cựu địch của thần gia, cùng phụ thân hắn tranh đấu mấy ngàn năm. Khổng Đức nói, ta cảm giác được khí tức của ả ta tại nơi này, một là đạm đài cổ thánh địa ở nhân gian và tại 18 tầng địa ngục. Tần Nam cả kinh, đạm đài cổ thánh địa lẽ nào là Mộng Khả Nhi? Không sai, lúc đầu ta tưởng Mộng Khả Nhi là nữ nhân đó nghịch thiên quay về và ngưng tụ thành thần thể. Nhưng hiện tại có lẽ ta đã nhầm, thể nội của Mộng Khả Nhi tuy có một cỗ năng lượng kinh hồn nhưng không có khí tức của nữ nhân kia. Trừ cổ thánh địa ra thì đời hoài nghi còn lại là mấy tầng địa ngục cuối cùng. 14 tầng đầu sức mạnh của ta mở được, nhưng tầng 15 trở đi ta không mở được nữa. Để báo cừu cho hai con gái và Tây Thổ thủ hộ giả, ta không ngại tiến vào tầng địa ngục 17 tìm tung tích của nữ nhân đó. Nói đoạn, Khổng Đức lại thở dài thương cảm, rồi mở một không gian, thả một nữ tử hôn mê ra, chính là Mộng Khả Nhi. Nàng ta như mỹ nhân đang ngủ, mặc tà váy trắng, nằm yên trong bụi cây, tuyệt đại tư dung, điềm đạm vô cùng, làn mi dài khẽ lay động, tựa hồ sắp tỉnh lại. Khổng Đức cười nhạt, loại trừ nàng ta thì ta không muốn giảm giữ nữa. Bất quá ta không trả cho đạm đài tuyền, vạn năm trước, à không qua Tây Đại Lục, không có liên quan được nữ nhân đó thưởng thức. Ta không giết ả là nhưng quyết phải trừng phạt ả thôi. Lão Bạo Quân liếc Thần Nam thật sâu. Ta tìm tòi ký ức của Mộng Khả Nhi cũng biết vài chuyện. Xin lỗi, không ngờ nàng ta lại mang hài nhi của ngươi, nhưng ta không để nàng ta phải chịu ủy khuất. Ngươi... Thần Nam há hốc mồm, thân tình vô cùng ngượng ngập, định phát nộ nhưng nhận lại được. Ngươi nói rằng nàng đang có thai ư. Cùng hỉ là Nam Hải đấy, 1 năm, 2 năm nữa sẽ sinh thôi. Chuyện này, hắn ta ngẩn ngơ, tận giờ mới hiểu vì sao lúc trước không tìm thấy hài nhi ở đạm đài thánh địa, bởi nó chưa được sinh ra. Hắn biết tu luyện giả thể chất đặc thù, thai kỳ khác hẳn với người bình thường. Khổng Đức cười lạnh, trừng phạt lớn nhất với đạm đài tuyển đến thế là cùng. Người nói cái gì? Thần Nam dựng đàn mì kiếm, lạnh giọng mà nói. Đừng đem cừu oán của ngươi trút lên đầu hài nhi của ta. Hiện tại, mong ngươi không lợi dụng Mộng Khả Nhi đi báo thù đạm đài tuyển. ta hy vọng ngươi không làm mẫu tử nàng thương tổn. Khôn Đức cười vang, ta tuyển không thương tổn họ, ngược lại còn giúp họ. Mộng Khả Nhi dị thường trọng yếu với Đạm Đài Tuyền, nếu để ả biết Mộng Khả Nhi có hài nhi của ngươi, chắc sẽ dùng đại thần thông cấp thần vương giúp Mộng Khả Nhi luyện hóa tiểu sinh mệnh. Vì thế tốt nhất ngươi không nên cho Đạm Đài Tuyền biết Mộng Khả Nhi ở trong đội tiền địa của ngươi. Ta sẽ tiếp tục thu hút ánh mắt của Đạm Đài Tuyền. Thần Nam biến sắc, trong thời gian 2 năm tới, khó mà để Đạm Đài Tuyền không tìm ra. Hắn tuy đạt đến thần vương, nhưng e là không chống nổi cao thủ chuẩn thần hoàng. Không cần lo, chỉ cần hài nhi của ngươi đủ mạnh, dù thần hoàng cũng không luyện hóa được. Nên biết hài nhi của ngươi không tầm thường, hiện tại không phổ thông tiên nhân nào luyện hóa được nó. Tiền đồ của nó không thể tưởng tượng được đâu, gốc rễ của nó thật quá sâu dày, nếu ngươi còn lo lắng, có thể nghĩ cách khiến thiền thiền của nó mạnh hơn nữa đấy. Làm thế nào? Thần Nam có vẻ động lòng. Có món đồ tốt không dùng, lãng phí quá. Khôn Đức cười lạnh, chỉ vào lôi thần bị phong ấn cách đó không xa. Sức mạnh của lôi thần tuy bị phong ấn, nhưng cảm giác vẫn còn. Nghe Khôn Đức nói xong, sắc mặt xanh lẻ. Ta rất thích hải tử chưa sinh ra này, cảm giác được nó rất mạnh, lại nghĩ tới hai đứa con thiên tài xưa kia. Khôn Đức có phần thương cảm. Ta giúp nó lấy được sức mạnh thần vương của lôi thần để tiên thiên của nó hồn hậu hơn. Khôn Đức vẫy tay, lôi thần bay tới, nhưng được nửa đường, lôi thần đã sợ quá mà ngất xỉu đi. Lúc vất trì giác, ý quả thật muốn chửi văng lên trời. Đường đường thiên giới chủ thần lại trở thành bổ phẩm cho người ta, quả thần không còn gì để mà nói. Một đạo tử quang từ trên thể nội lôi thần bính phát ra, một viên lôi thần đan xuất hiện trong tay của Khôn Đức, rồi bị Lạm Bạo Quân luyện hóa thành khí thái, cực kỳ cẩn trọng đẩy tử quang vào tiểu phúc Mộng Khả Nhi, dẫn vào thể nội tiểu sinh mệnh. Lôi thần có 9 viên thần vương đan, 4 viên trước đã bị thần nam và con rồng du côn đẩy vào thể nội của Long Bảo Bảo, hiện tại còn 5 viên bị Khôn Đức luyện hóa thành tiên thiên sinh mệnh lực, chú nhập vào tiểu sinh mệnh thể. Ta thấy một điều rằng, nếu như thêm chút thời gian nữa, dù Đạm Đài Tuyền cũng không luyện hóa được nó, trừ phi ả muốn Mộng Khả Nhi mất mạng. Được rồi, giờ xin cáo từ đây. Khôn Đức rời khỏi nội thiên địa, trực tiếp tan biến vào tầng không hải đảo. Nhìn Mộng Khả Nhi đang ngủ, nở nụ cười điềm đạm, cảm giác được tiểu sinh mệnh máy động, trong lòng của thần nam dậy lên những cảm tình khôn tả. Hắn cẩn thận ôm Mộng Khả Nhi lên, đưa nàng ta vào điện vũ, rồi gọi mấy thiền sứ hàng phục được ở tiền giới đến phục thị. Hắn thật định rời khỏi, chợt thấy một tia tinh thần dao động mỏng manh, giọng nói non nớt tựa hồ đang hô hoán. Ba, ba! Thần Nam không dám tin vào linh giác, quay phát lại. Ba, ba, mụ, mụ! Giọng nói non nớt lại vang vọng vào tim của hắn. Hắn cao hứng muốn cười vang, nhưng rồi nhẫn nại được. Ngồi xuống bên cạnh nhìn Mộng Khả Nhi đang ngủ, cảm thụ tiểu sinh mệnh hồ hoán, một thời thần sau mới đứng dậy mà đi ra. Rời khỏi nội thiên địa, xuất hiện trên hải đảo, tìm ký tức của nguyên tố thủy thần nhưng không phát giác, mà thấy một cỗ linh thần dao động cực mạnh. Hắn ta vội vội vàng vàng giúp cự ngưu đồ đằng ẩn tức, lánh vào một vạt rừng trên núi. Chỉ thấy trên không có mấy nhân ảnh nhanh chóng bay tới, một kẻ là Hắc Ám Đại Ma Thần, bên cạnh là hai ma thần hắn không quen biết. Chết tiệt, mấy tên này đến đây vì tàn phá thế giới ư? Hải mắt hắn xạ ra thần quang. Lão bất tử đó lừa chúng ta sao? Âm ảnh ma thần ngươi hoài nghi tiền bối Hắc Ám tộc chúng ta ư? Hắc Ám Đại Ma Thần lạnh lùng hỏi. Âm ảnh ma thần không đáp, một ma thần khác lại nói. Không phải chúng ta hoài nghi, thần chiến sao lại chết được? Dù chết rồi, vị tiền bối đó sao lại khẳng định được thi thể của thần chiến ở tầng địa ngục 17? Tả dục ma thần, trong lòng người có nghi vấn này sao lúc ở thiên giới không nói ra? Hắc Ám Đại Ma Thần cười lạnh, sợ gì, dù không thu hoạch được gì, chúng ta cũng rời đi được. Thôi, ba người chúng ta chia ra tìm đi, bất quá không đến tách nhau quá xa, tránh xảy ra bất trắc. Ba ma thần chia thành ba hướng lao đi như sao băng. Hai mắt của thần nam phun lửa, lạnh giọng mà nói, chết tiệt, đều vì tàn phá thế giới mà đến. Phụ thân, người thật ra để lại thứ gì ở đây? Con tin người vẫn chưa chết. Hắn ta tùng trường đánh cự ngưu đồ đằng ngất đi, rồi đằng không đuổi theo hướng âm ảnh ma thần, lạnh giọng mà nói. Định nhắm vào thần gia chúng ta thì xin lỗi, ta phải ra tay rồi. Nhất định phải thu hồi tàn phá thế giới, còn chuẩn bị chút bổ phẩm cho hải nhi của ta nữa chứ. Hãy xem đây và đợi đấy nha. Thần nam để lại tàn ảnh ở chỗ cũ, men theo rừng núi, truy đuổi âm ảnh ma thần. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.